Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thoạt tiên khi nghe trình thuật tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, có lẽ chúng ta đồng tình với những người thợ được mời gọi làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Bởi vì tin mừng cho chúng ta thấy dường như lối cư xử của ông chủ hơi thiếu chút tế nhị. Lối cư xử của ông chủ dường như có vẻ khác lạ, thiếu công bằng. Lối cư xử đó dễ gây sự tức tối và ghen bực giữa những người thợ làm công. Quả vậy, những người được mời làm từ sáng sớm phải vất vả nắng nôi khó nhọc cả ngày. Dĩ nhiên, nếu họ được một đồng tiền công, thì những người cập quạng tối mới vào chỉ lãnh 20 xu là nhiều. Tại sao họ cũng lãnh một đồng tiền công? Lối suy nghĩ ấy rất thường tình trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đi làm công nhân, người ta trả lương tính theo bằng cấp, người ta trả lương tính theo thâm niên, người ta trả lương cộng với những năm kinh nghiệm. Không thể một anh mới vào lãnh đồng lương bằng một người có nhiều năm kinh nghiệm. Thế nhưng đó là chuyện xảy ra ngoài đời, đó là chuyện xảy ra ở công ty xí nghiệp. Còn nếu ta đi về gia đình mình thì khác. Tôi đi chợ mua món hàng 100.000, đưa tờ 200 họ thối lại 80.000, dứt khoát tôi không chịu, phải trả đủ 100. Đó là lẽ công bằng. Thế nhưng về nhà, đối với cha mẹ, đối với em, đối với anh, đối với cháu, thế thì có khi tôi có đồng nào tôi cho hết mà không tính toán 100 hay 200. Trong gia đình của chúng ta, cha mẹ không trả lương cho con cái không tính đến tháng mà phát lương cho cha mẹ. Nhưng cha mẹ xử với con bằng cái tình, con cái xử với cha mẹ bằng chữ hiếu. Đó là tương quan của một gia đình. Nếu ta chỉ nghĩ mình là người làm công trong vườn nho của Chúa, ta có cái lý để bực tức, ta có cái lý để ganh tị. Nhưng nếu ta ý thức mình là người con đang làm trong gia đình của cha, thì ta cảm thấy chúng ta là người hãnh diện. Chúng ta phải tạ ơn Chúa hơn những người khác, bởi vì Chúa mời gọi chúng ta làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Chúng ta được sống trong chính nhà của Chúa, được sống trong sự yêu thương của Chúa. Còn những người được mời và nhờ sau chót, họ phải sống sự bấp bênh, họ phải sống sự hoang mang. Và rồi bây giờ họ được đón nhận tình thương của Chúa. Cộng đoàn thân mến, ý tưởng của bài tin mừng thật rõ ràng. Chuyện chúng ta được lãnh một đồng lương cuối ngày không phải ông chủ tính theo sức lao động, không phải ông chủ căn cứ vào công lênh của mỗi người. Bởi vì nếu so sánh như vậy, người làm từ sáng sớm ắt hẳn sẽ phải được nhiều lương bổng hơn. Thế nhưng ở đây, đồng lương cuối ngày có thể coi như là phần thưởng, và phần thưởng thì không dựa vào công lênh. Và nếu như Thiên Chúa dựa vào công lênh, dựa vào công trạng, dựa vào những điều chúng ta làm mà phát phần thưởng cho chúng ta vào cuối ngày khi hoàn tất cuộc hành trình đức tin, thì có lẽ trong chúng ta sẽ rất nhiều người phải bùi ngùi. Bởi lẽ ra trước tòa của Chúa, ta chẳng có chút công trạng gì. Ta chỉ là một kẻ làm vườn nho biếng nhác. Ta chỉ là một kẻ chỉ biết làm vui khi chủ có mặt. còn nếu chủ đi vắng, có thể ta ngồi đó uống trà, tán gẫu. Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta là hành trình của những con người được mời gọi làm vườn nho cho Chúa. Có người được mời gọi từ sáng sớm, đó là những người sống trong đời sống đức tin của gia đình, rửa tội từ tấm bé. Có những người cập quạng tối mới vào vườn nho, đó là những anh chị em dự tòng. Có thể sau một cuộc hành trình lam lũ, có thể sau một cuộc hành trình lầm lạc, tìm được ánh sáng đức tin và trở về cùng Chúa. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì Chúa không đối xử với chúng ta theo kiểu tính toán của con người. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì phần thưởng là nén bạc cuối ngày Chúa trao, đó là hồng ân chứ không phải là công trạng. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì chúng ta chẳng có công trạng gì trước mặt Chúa, mà ta vẫn được lãnh đồng lương của hồng phúc. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì ân huệ của Chúa vẫn cứ trào tràn trong cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa ban cho chúng ta đồng lương của an bình. Chúa cho chúng ta lãnh đồng lương cuối ngày của niềm hạnh phúc bất diệt trong vương quốc mà Chúa dọn sẵn cho mỗi chúng ta. Còn phần của chúng ta thì sao? Khi được đón nhận hồng ân là lời hứa ban tặng hạnh phúc trong vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta biết cộng tác với Chúa, chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa, chúng ta biết dùng những khả năng Chúa ban và cần mẫn trong công việc Chúa trao phó. Xin cho mỗi chúng ta biết nhiệt tình và dấn thân trong vườn nho mà Chúa trao phó cho mỗi chúng ta. Đó là những nén bạc, đó là những trách nhiệm của chúng ta trong cuộc đời này. Xin cho chúng ta đừng để những nén bạc trở nên vô hiệu mà không sinh lời cho Chúa. Đừng để cho những trách nhiệm của chúng ta nhận mà không chu toàn. Đừng để hồng ân của Chúa trở nên vô ích cho cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta khi làm vườn nho biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.